Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm.
Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư thuyết giảng lễ bế mạc khóa Bi Trí Dũng. Ngài nói rằng, qua bao nhiêu ngày tu học, mới thấy rõ mình có phận sự trở về với chính mình, trở về với căn bản thanh tịnh, nắm đó để đi mãi mãi. Sự thanh tịnh là sáng suốt và thanh tịnh là cần thiết nhất trong cuộc đời. Với hoàn cảnh hiện hữu, ngay trong gia đình, trong xã hội, cho tới đạo Pháp, đó là con đường chúng ta đã và đang đi. Không sao tránh khỏi thắc mắc vì muốn và chưa đạt. Không đạt thành thì chúng ta phải làm sao? Vì sự u trược và tâm tối làm cho chúng ta thiếu sáng suốt. Ngày hôm nay mới mượn được cái pháp tu là pháp soi hồn, pháp luân thường chuyển để lấy lại sự quân bình sẵn có, thì mới thấy rõ đại thanh tịnh của bề trên đã và đang dìu tiến tâm linh của chúng ta. Ngài là đấng cha lành của vạn linh, không riêng của ai mà là của tất cả. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe bài thuyết giảng Ngày lễ bế mạc Khóa Bi Trí Dũng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Thiền viện 20 ngày 24 tháng 6 năm 1986.
Trong những chuỗi ngày ngắn ngủi được học hỏi với nhau, chúng ta mới thấy rằng cái thức khai triển vô cùng của mọi tâm linh. Chúng ta đến đây trong cái tâm thức bình đẳng khai triển học hỏi diễn quang tự thức. Qua bao nhiêu ngày chúng ta đã học, và chúng ta thấy rằng mình có phận sự lui về với chính mình, trở về với căn bản thanh tịnh, là nắm đó để đi mãi mãi không ngừng nghỉ. Sự thanh tịnh là sự sáng suốt, sự thanh tịnh là sự cần thiết nhất trong cuộc đời, ngay trong gia đình, xã hội, cho tới đạo tập. Con đường đó chúng ta đã và đang đi, không sao tránh khỏi thắc mắc. Muốn mà chưa đạt, tại sao chúng ta có cái sự muốn đó? Mà chúng ta vốn có thanh tịnh sáng suốt thì muốn trở về với căn bản thanh tịnh, nhưng mà không thành đạt. Không thành đạt thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta thử thêm mượn cái pháp. Cái gì đã làm cho chúng ta thiếu sáng suốt? Là cái trược, là sự tâm tối mê chấp. Mà ngày hôm nay chúng ta tu, chúng ta mượn cái pháp này để đạt lại sự quân bình. Như các bạn đã thường soi hồn pháp luân gì, đạt được cái sự quân bình sẵn có của các bạn, là các bạn trở nên có, các bạn mới thấy rõ cái đại thanh tịnh ở bề trên đã và đang nhiều biến tâm linh. Các bạn đang sống với ai? Sống với đại thanh tịnh. Đại thanh tịnh là ai? Là đấng cha lành của vạn linh, chứ không phải riêng nhóm này nhóm nọ, của tất cả côn trùng vạn vật cũng đã và đang hưởng luồng thanh khí điển thanh nhẹ đó. Cho nên chúng ta không có sự dị biệt mê chấp, mà chúng ta hướng về tình thương và đạo đức, học thương, học yêu, học cởi mở tâm thức. Không biết thương yêu thì tâm thân của chúng ta bất an và không ổn. Mà chúng ta biết thương yêu, giá trị của sự thương yêu là vô cùng. Đó là đường đi, đó là một hương đăng để khai triển tâm thức của chính chúng ta. Thì chúng ta thấy luôn luôn ở trong cái cảnh bình an, bất động. Cho nên các bạn nghe đạo nơi đây, thấy tâm hồn chúng ta có giá trị. Nhưng mà trở về với đường đời thì nó chia năm xẻ bảy, kích động và phản động, rồi lính quýnh lên không có biết đường mở tâm.
Cho nên chúng ta hiểu được kỹ thuật rồi, phải cố gắng giữ lấy kỹ thuật đó. Cái đức nhịn nhục là quan trọng. Nếu chúng ta không biết đức nhịn nhục thì không có bao giờ có cơ hội tiến hóa và lưu danh tại thế, và để đem chiếu sáng tất cả mọi người ở thế gian. Cũng như Đức Thích Ca cũng nhịn nhục, Jesus Christ cũng đang nhịn nhục. Tất cả chư vị tu thành đạo đều sống trong cái đức nhịn nhục. Mà nếu chúng ta không biết nhịn nhục thì chúng ta không tiến. Vì ngoài cái chiều hướng đương sinh này là đấu tranh, nhưng mà ngoài chiều hướng đấu tranh là gì? Phải quy không, phải buông bỏ. Các bạn đến đây với hai bàn tay không, rồi phải trở về với hai bàn tay không. Càng ngày càng già nua và không thể sử dụng được cái tiểu thiên địa này, cho nên chỉ vỏn vẹn có cái thức mà thôi. Ôm được cái thức tiến hóa tới vô cùng thì các bạn thấy khả năng sẵn có của các bạn, các bạn không còn bị chậm trễ nữa. Hiểu được cái đến cũng như cái đi, cái trụ và cái tiến hóa hướng thượng về bên trên, thì chúng ta luôn luôn phải làm việc chứ không có ngừng nghỉ. Ngày nay chúng ta ôm xác phàm này, cái tim vẫn làm việc trên 24/24, thì chúng ta thấy rõ ràng. Và nếu mà luồng điển trung tâm điển quan của các bạn mở lên rồi thì nó cũng làm việc 24/24 trong cái cơ tim tiến hóa vô hình vô tướng đó, trong không mà có, thì các bạn sẽ thấy rõ. Cho nên những ngày học hỏi về điển tâm, và rồi đây các bạn trở về chỗ động loạn, các bạn phải sử dụng nơi điển tâm mới khai hóa được, điển tâm mới tránh được đại nạn. Nếu các bạn còn ôm cái chấp ở trong cái tâm trần trực bằng thịt này thì luôn luôn nó phát khởi những sự gây hấn bất chánh, và nó chôn vùi luôn luôn cả phần hồn của chúng ta. Cho nên chúng ta hiểu đường lối rõ ràng, điển là chủ tất cả, đại thanh tịnh là chủ tất cả. Chúng ta có gì chúng ta có thể thỏa thể với đại thanh tịnh, là ngài điểm hóa chúng ta, thì chúng ta phải trở về bàn bạc với ngài để chúng ta còn cái đường phát triển vô cùng không động nữa. Cho nếu ở trong cái lời nói của lục căn lục trần bản thể này tranh chấp với nhau vô ích, càng lý luận càng đào sâu sự ô trược và không có tiến hóa nổi, mà càng buông bỏ thì càng được thăng hoa. Cho nên những ngày ngắn ngủi được gần tôi cũng nhìn lại mặt mày của các bạn, trong cái tâm thức các bạn cũng muốn trở về nguồn cội, cũng muốn chung hợp với vạn linh cả càn khôn vũ trụ. Các bạn không muốn thương một ai, ghét một ai và bỏ một ai, chỉ giữ cái thức hòa đồng để tiến hóa. Nên giữ trọn vẹn cái thức hòa đồng đó để tự tu tự tiến và không ngừng nghỉ giao cảm với bề trên. Lúc đó chúng ta mới thấy phước là gì, họa là gì. Bởi vì chúng ta sống hai chiều, có hồn có xác, chứ không phải cái xác không. Đừng có tranh chấp vì cái xác mà đau khổ, mà chúng ta hướng thượng để cải qua cái hồn tiến qua mới là chân. Cho nên hôm nay ngày tạ ơn chư vị thi liên, có nhiều bạn cũng không thấy được mặt mày của họ và hành động việc giúp đỡ của họ, nhưng mà thâm tâm cũng tỏ vẻ cảm ơn. Đó là điều quý. Chúng ta thấy rõ rằng do đâu chúng ta mới có ngày hôm nay. Sự cấu trúc của siêu nhiên là vạn linh, chứ không phải một phần ông thần ông thánh nữa, tất cả. Cho nên ngày hôm nay chúng ta biết cảm ơn là chúng ta đã dẹp tự ái rồi. Chúng ta không có tự đắc, không có tự ái nữa. Chúng ta biết cảm ơn bề trên, chúng ta biết đấng cha lành là người cha yêu quý qua sanh chúng ta. Tất cả chúng sanh tại thế gian do ngài mà thôi, chứ không phải do nhóm ngài nào hết thảy. Nghĩa là ngài giúp đỡ cho tất cả vạn linh, cũng khác gì mặt trời đang chiếu cho tất cả tâm linh đang đồng hưởng, làm việc cho tất cả, không phải làm việc cho một nhóm. Cho nên chúng ta hiểu rõ và chúng ta kính mến ngài, chúng ta không khác gì một đa hoa tạm tại thế mà thôi. Mà chúng ta biết hướng thượng thì chúng ta có hội tiên nhanh hơn. Còn những người không biết hướng thượng, mượn danh ngài và tạo thế lực để hù hiếp những người ở thế gian, đó là bước vào trong cái chỗ tâm tối. Chúng ta không nên noi cái gương đó và không có học cái thức đó. Chúng ta học cái thức hòa đồng và đời đời bất diệt. Cho nên cố gắng, đạo nào cũng hay, nhưng mà tâm các bạn là chân. Bạn có tâm, bạn phải trở về với sự thanh tịnh của các bạn, thì các bạn mới thấy giá trị của đạo Phật. Mà các bạn tham gia bất cứ một cái đạo nào mà tâm các bạn thiếu thanh tịnh thì cái đạo đó cũng như đống rác mà thôi. Đi trong tranh chấp nó biến thành đống rác, mà đi trong sự thanh tịnh cứu rỗi thương yêu, đó mới là giá trị vô cùng. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đã học trọn vẹn đời đạo, chúng ta học đạo chánh thức của Thiên Liên đã hướng độ chúng ta từ miếng ăn giấc ngủ, giúp đỡ chúng ta. Các bạn đói, các bạn thấy nó có ăn cái gì đó, ăn cơm, ăn bánh, cái sự hiện tượng thấy đó, nhưng mà không phải đâu, luồng điện đó các bạn. Ăn vô nó biến thành thủy, thủy biến thành khí, khí biến thành sắc, đó là luồng điện. Luồng điện nó đang lăn lăn và nó đưa các bạn cảm thấy ấm no, thanh nhẹ, đi đứng làm việc rồi nó sẽ không còn nữa, nó sẽ tiêu tan, sanh trụ hoại diệt, rồi nó hồi sinh. Các bạn mới làm việc lần nữa, một ngày ăn 3 buổi thì làm việc 3 buổi, là đưa cái luồng điển tiến hóa lên tùy theo trình độ khả năng của bạn lên. Cho nên phải qua cái cơ cấu của tiểu thiên địa này, chúng ta mới có cái thấy rõ cái tinh thần phục vụ của Thượng Đế, và chúng ta bằng lòng phục vụ và thực hành phục vụ đứng đắn hơn, nghiêm chỉnh hơn, làm cha đàng hoàng, làm cha làm mẹ đàng hoàng, một người mẹ làm con phải biết cách hiếu thảo. Đó là đường lối của tất cả bạn đạo vô vi xuống đây để học hỏi, để hy sinh và phục vụ, cho phải xuống đây học hỏi, thưởng thụ và chê khen. Đó là đẩy đuôi chúng ta, đẩy đuôi mức tiến hóa của chúng ta. Mà chúng ta nghe xuống đây học hỏi và phục vụ thì đưa thăng hoa luồng thanh điển của chúng ta, mà xuống đây để hưởng thụ là đẩy lùi mức tiến của chúng ta. Xuống đây muốn làm vua, muốn làm ông này ông nọ để đề đạo thiên hạ, cái đó là đẩy lùi mức tiến sẵn có của chúng ta. Cho nên chúng ta không lãnh nhiệm vụ làm thầy nữa. Làm thầy thể xác mà chưa xong, làm sao làm thầy chúng sanh? Thì chúng ta là bạn đạo với nhau, đồng học, đồng tiến, đồng sửa chữa để thăng hoa tới mức vô cùng. Cho nên hôm nay là ngày chót và buổi mãn khóa, sum họp tất cả anh em ở đây. Rồi đây chúng ta sẽ có giây phút chia tay, không khỏi sự bùi ngùi xúc động trong nội tâm, nhưng mà do sự bùi ngùi xúc động đó nó nung nấu tinh thần tu học của chúng ta khi trở về chỗ đồng loại. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn nhạc phẩm Quý Yêu Thầy, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do Phạm Vinh phổ nhạc, được trình bày qua giọng hát của ca sĩ Thanh Hà gửi đến quý vị.
Rèn chui tâm thần mình. tịnh an nhiên, chẳng có lo lắng buồn phiền. Tâm tư không lo sợ gì, một lòng quyết tâm tự tu, miệt mài khai trí, khai tâm luyện ý, chẳng còn tham mê chấp đời, lập hành thương yêu nhớ trời, hợp thời thăng hoa phúc điện, gieo sáng chân tâm quy yêu thầy. Lòng thanh con chuyên tâm, gieo đức tin muôn đời không héo không phai. Quý yêu thầy tự ra con tu thiền, thực hành chánh pháp, hiểu sâu lý trời, thực hành chánh pháp, hiểu sâu lý trời.
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Nếu tánh bỗng dữ và tu thiền đều đặn, thì có được tiến triển thật sự hay không? Tức là tánh mê chấp vẫn còn mà có thể thấy minh châu và xuất hồn hay không?
Không, tánh mê chấp là nó ở cái tần số thấp hơn, làm sao nó thấy minh châu được. Nên giải mở thăng tiến đi lên, nó mới thấy mình giàu sáng suốt và xuất hồn. Nó buông bỏ tình đời nó mới nhẹ, nó ôm tình đời nó nặng làm sao nó bay được. Cái tâm ta nghĩ chuyện duyên nghiệp thế gian, nói chuyện cũng là đích thức đích tẩn chứ không có được thông suốt. Từng nói chuyện sự thanh tịnh. Cho nên chúng ta phải buông bỏ chuyện đời, tâm tâm thanh tịnh.
Kính thưa Thầy, trong quyển Thượng Đế Giảng Chân Lý thì cha có nói là chúng con sẽ nhân loại sẽ bước qua thời Thượng Quân Thánh Đức, thì trong cái thời đó cái lực trượt nó còn hay không ạ?
Cái thời đó là qua một cơn thanh lập rồi, trượt ra trượt, thanh ra thanh, Thượng Quân Thánh Đức, Đức là toàn thanh tiêu phật, chứ không phải có người phạm như chúng ta. Cho nên chúng ta tu để đoán ngày đó, trở về với chỗ đó. Cho nên những người phản đạo và phá đạo tất bất cứ tôn giáo nào, thì những người đó thuộc về loại quỷ, thì nó sẽ chết xác nằm đầy đường.
Vậy nếu mà không còn cái lực trượt thì đâu làm gì có lực thanh được?
Không, khi mà khi đó là không còn được trượt nữa, chỉ toàn là những người tu học mà thôi. Thật sự thái bình.
Nhà những cái người đó không còn cần cái lực mà hai lực đối kháng để
không
tiến qua.
Không cần nữa, có lực đối kháng hướng thượng thôi. Rút đi lên thôi. Còn cái đối kháng đụng chạm tại thế gian là điêu luyện để trở lại quân bình. Còn mà giới tiên giới Phật là ta đã có quân bình rồi, sự thông minh khác hẳn. Dòm là biết rồi, ai đến với họ sẽ hỏi gì họ cũng biết rồi, không có phiền phức như bây giờ. Các bạn tu một thời gian sau, từ đây tới 10 năm, rồi các bạn mới thấy rằng là nói tôi là nói đúng. Lúc đó các bạn vô mặt người ta biết chuyện họ rồi, nhưng mà bạn không muốn làm mất lòng ai hết. Cho nên con quỷ mình cũng biết, con ma mình cũng biết, tiên mình cũng biết, Phật mình cũng biết, trình độ nào mình cũng hiểu hết. Tại sao được biết một cách dễ dãi như vậy? Mỗi đêm các bạn làm pháp luân thường chuyển là đã rửa tội cho bạn, thì bạn sẽ biết những tội nhân kế tiếp. Lấy cái đó dòm là biết rồi, mình sáng suốt rồi, mình hiểu, mình từ đó mà ra. Chúng ta cũng ma quỷ chứ không có giỏi hơn mấy người đó. Lập lại trật tự quân bình rồi mới thấy mình bớt nguy hiểm hơn những người đó. Cho nên giá trị của trên đường tu học phải tự mình chứng nghiệm, không nhờ một ai chứng nghiệm hết. Tôi đi tới đó, tôi mở tới đó. Sạc lô vô vi, hồi trước không biết làm thơ, bây giờ làm thơ được. Mà hồi trước tôi nói y không tin. Sạc lô bây giờ tin, chút nữa ra kia không tin. Bây giờ mới bắt đầu tin. Y là một người kêu mà rơ ma kê tôi, coi chừng tôi hoài hoài. Tôi nói chuyện con gái lâu cũng không được. Khó lắm.
Thầy thế nào là ngũ khí trường ương và tam vi sinh tử?
Ngũ khí trường ương chúng ta có ngũ tạng nè. Bây giờ làm pháp luân thường chuyển thì lần lần nó đi lên. Cho nên những người mà nó triều nguyên rồi đói bụng mà mặt đỏ. Người thường đói bụng mặt xanh. Ngũ khí mà nó lên rồi nó đổi rồi. Cái bao tử không còn ở đây nữa, mà ở điện giới bên trên. Thì lúc mà nó đói bụng mặt nó đỏ. Một người thường đói bụng mặt xanh. À, rồi tam quê trụ đánh là ở đây nó tinh khí thần nó trụ ở trên bồ đào. Lúc nào nó cũng sáng. Đó là tam quê trụ đánh. Nó trong lành, nó không có hôi thối. Và khi mà nó làm sai một việc gì về dâm dục, giờ mới mặt nó tam quê không có trụ, tinh khí thần không có trụ. Cho nên khi mà ngũ khí triều ngân rồi, cái đầu tự nhiên nó tròn. Nó tròn trịa, hai bên này nó nổi. Nó không có dục nữa, nó không có đòi hỏi cái dục nữa. Cái đầu cả ngày cứ rút. Rút đó là cái dục tiếng thiên đàng, rút đi lên. Đó. Rồi nó mới tạo ra một cái thanh thai. Rồi từ đó cái hồn mà xuất ra vô thanh thai, thì thanh thai nó mới ở thiên giới, nó mới đi lên trên nó được. Ngày nay chúng ta xuống thế gian là có cái thai noãn của người mẹ. Cho nên lúc mà giáng sanh ra rồi, cái hồn nhập vô đó, rồi mới là thành con người tại thế này. Thì chúng ta mới có cái cơ thể làm việc ở đây này. Cho nên cái phương pháp này là chiều hướng đi lên không, mà không có đi xuống. Hít vô cũng là mở vòng đi lên. Cho nên tu cái tướng gì cũng phải thay đổi. Hung hăng gì hung hăng, mà ráng tu cái mặt nó trở nên người hiền.
Kính thưa thầy, khi mà cái phần hồn dán vô cái bản thể đó thì nó có cả cái âm dương đó, cái điển âm dương nó nhập vô cùng lúc kia sau.
Phải, điển âm dương là khi cấu trúc thằng cái thánh thai, thằng cái thai noãn là trong đó nó phân ra âm dương rồi. Vô nó một giọt máu rồi phân ra âm dương. Nó chạy theo hơi thở của người mẹ. Cho nên người tu mà lấy hơi thở để chuyển vô cái thai, sau này đẻ ra đứa con nít nó là thông minh và mạnh dạn hơn. Cho nên cái luồng điển âm dương nóng lạnh trong cơ thể để tạo và cấu trúc thành một cái thai và cái hình thù con người. Đó. Rồi khi nó xuất ra, nếu mà cái cấu trúc đó cũng như căn nhà, mà căn nhà đã tốt thì cái người lành đến ngờ. Cho nên bản thể của chúng ta là một cái dinh thự. Nếu chúng ta có trật tự thì điển thượng đế giang lâm thường. Cho nên những người tu đắc đạo không bao giờ buồn. Cho nên trạng thái nào cũng có thể lai giảng với người. không có buồn. Dạ. Thấy ngồi chỗ vậy chứ có chuyện chơi.
Dạ.
Không muốn đi đâu chơi hết mà nhiều chuyện chơi hơn người đi ngoài đường.
Kính thưa thầy, con không hiểu rõ cái nguyên lý mà phần hồn của người đàn ông là dương và cái vía của người đàn ông là âm. Và ngược lại cái phần hồn của người nữ là âm và cái vía của người nữ là dương. Cái đó là thế nào?
Cho nên khi mà cái cơ thể cấu trúc rồi, phần hồn là dương xuống và phần âm của cái vía của phần hồn thì đầm giáng sanh sau 6 tháng thì nó ngủ vô trong cái bản thể rồi. Đàn ông bên trong là dương, bên ngoài là âm. Khi nó ra đời, rồi khi mà nó nằm đó, nó không có thấy ai chơi với nó, mà nó cứ cười, nó ra vô vẻ dễ dãi là nhờ chỗ này mềm, vì chỗ đây mềm. Và khi mà nó xẹt mang tê, nó cứng rồi, nó không có cười nữa. Không thích là khóc, chứ không có cười mình đâu. Cho nên con nít mới đẻ 5-6 tháng ai cũng thích ẩm. Rồi 2-3 tuổi trở đi là khó chịu lắm. Cho nên phải có đồ phỉnh đó. Chuyện ở thế gian không phỉnh đó. Cái này cái kia cái nọ. Chúng ta đã phỉnh, bị phỉnh nhiều năm rồi. tưởng là thế gian là thiệt. Rồi bây giờ đụng phải thế là không phải. Không phải sự thật. Anh yêu em, em yêu anh, không có anh thì em chết. Nhưng mà anh đụng xe chết thì em đi lấy chồng khác rồi.
Dạ.
Nên là hứa của thế gian là giả, không có sự thật. Còn hồn vía là có sự thật. Chết chung một chỗ, sống chung bất cứ giờ phút nào. Cái đó là mọi người rốt cuộc cũng phải gặp lại cái vía của mình. Đàn ông có vợ, đàn bà có chồng ở trong xác này chứ không có đi đâu kiếm hết. Cho nên thế gian chứng minh hai vợ chồng ngủ chung một giường mà chồng đau bụng vợ cũng thế không được. Thấy giả chưa? Mấy chú trẻ đừng mong muốn tưởng đó là hạnh phúc, nhưng mà đó là tai nạn mà thôi.
Thầy, đến bao giờ nhân loại trên thế giới này mới là thành thật như thương lẫn nhau?
Cái đó hiện tại cái cơ tiến hóa đang quy định tùy duyên thức tâm, chứ không phải qua một cơn thanh lọc rồi bỏ khí giới, lúc đó mới thấy là nhân loại thành thật thương nhau. Còn sử dụng khí giới còn chưa thương nhau. Sau này bỏ khí giới và không dùng khí giới và dùng khí giới tình thương và đạo đức của Thượng Đế, lúc đó mới thành thật thương yêu nhau.
Đạo đời, đạo đời thương nhau, Phật pháp song tu.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.